từ 5 người lên 20 người thì nó không phải một cái big challenge. Từ 20 người lên 50 người thì ok, nó sẽ khó hơn một chút. Nhưng cái bước mà nó khó khăn nhất ấy, là từ 50 người cho đến tầm khoảng hơn 100 người. Vì lúc đầu ấy, khi mà mình làm với một team bé thì team rất là gắn kết, mình sẽ có thể truyền cảm hứng đến các bạn, mình nói chuyện với các bạn hàng ngày luôn. Nhưng mà đến lúc mà tìm 50 người thì em không thể nói chuyện với tất cả mọi người trong cùng một ngày được. Và làm thế nào để những cái gì mà em muốn truyền đạt, cảm hứng của em nó đi từ em đến bạn report cho em, đến các bạn dưới đấy nữa, thì nó sẽ không bị mai một, nó sẽ không từ 10 xuống 1 mà phải từ 10 đến tầm khoảng xuống 5 thôi.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Hello, xin chào mọi người. Unlock FM đã quay trở lại sau một vài ngày nghỉ ngơi rồi đây.
Một năm mới đã đến với những khởi đầu mới. Unlock FM rất vui khi nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của các bạn trong những ngày đầu mới ra mắt.
Nếu đã đồng hành cùng Unlock FM từ những tập đầu tiên thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ nhận ra phần nhạc hiệu trong tập này có một chút khác so với các tập trước, và giọng của bọn mình ngày hôm nay cũng phấn khởi hơn mọi hôm rất là nhiều. Lý do là vì bọn mình đang ở Việt Nam. Sau một năm làm việc chăm chỉ thì không có gì tuyệt vời bằng việc được quay trở về nhà. Và nhất là với những người đã và đang sống cũng như làm việc ở xa như chúng mình, thì cảm giác luôn có một nơi để trở về thực sự rất là ấm áp. Còn nhớ là những cái ngày mình mới bắt đầu đi du học, mỗi khi nhớ về Việt Nam, về Hà Nội thì nghĩ về rất nhiều kỷ niệm và cảm thấy rất là bồi hồi. Nhưng mà một vài năm gần đây, khi chuẩn bị trở về Việt Nam thăm gia đình thì mình lại có thêm một cảm xúc mới, đấy là rất háo hức, tò mò, không biết lần này trở về thì có điều gì mới và lạ đang chờ mình ở nhà. Thì phố nhà mình đã mọc thêm một tòa nhà nào mới chưa, hay là một khu chung cư mới nào đang được xây dựng, rồi đường cao tốc trên cao thì không biết là đã xây xong chưa để mình đi thử xem nào. Thì không biết là Quyền có thấy thế không?
Không, công nhận là mỗi lần mà chuẩn bị đi về Việt Nam thì cảm giác khá là lẫn lộn, khá là thú vị. Tại vì vừa vui khi mà biết được về với gia đình này, có những điều thân quen, lại vừa háo hức muốn khám phá xem có những điều gì đang mới mẻ chờ đợi mình ở nhà, ở Hà Nội, ở Việt Nam. Cảm giác này thì theo chân mình suốt những ngày mình ở Việt Nam, đặc biệt là khi mà mình được gặp lại những người bạn quen từ thời còn đang đi học ở bên Anh, nay đã trở về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp. Thì gặp các bạn mình được vừa ôn lại chuyện cũ, vừa được lắng nghe, vừa được học hỏi thêm rất nhiều điều khi mà nghe các bạn kể về quá trình những bước phát triển lớn và mới của các bạn ở Việt Nam. Và ngày hôm nay một trong những người bạn ấy của mình đã có mặt ở đây cùng Unlock FM và sẽ chia sẻ với chúng ta rất nhiều trải nghiệm thú vị, và xin được giới thiệu với các bạn chị Cẩm Vân.
Chào Vy Anh, chào Quyền và chào các bạn đang lắng nghe Unlock FM.
Chào chị Vân. Thì để trước khi đi vào phần trò chuyện chính, để giới thiệu qua một chút với các bạn là về chị Cẩm Vân, để các bạn làm quen với chị Vân hơn. Thì chị Vân học trên mình 2 khóa thời học ở bên Anh. Ngay từ thời đi học, cái tên Cẩm Vân là cái tên mà có lẽ là không ai ở London hay là bên Anh được biết đến, với những thành tích học bổng quá là hoành tráng, đặc biệt là trong những ngôi trường có tính cạnh tranh rất là cao. Chị Cẩm Vân có những học bổng học A-level ở Singapore, cho đến khi mà được học bổng toàn phần tại trường đại học London School of Economics ở bên Anh, còn hay còn gọi tắt là LSE và gọi theo tiếng Việt là LSE. Ngoài ra, chị Vân còn tham gia rất tích cực các hoạt động dành cho xã hội và đảm nhiệm những vai trò như là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại UK năm 2013.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì chị Cẩm Vân đã đầu quân vào làm Management Consultant, chuyên viên tư vấn chiến lược cho tập đoàn Deloitte ở UK, đã trụ sở tại London. Và khi công việc đang bước sang một giai đoạn mới, mở ra nhiều tiềm năng, thì chị đã có một quyết định mang tính bước ngoặt, đấy là trở về Việt Nam, gọi là gói ghém tất cả cuộc sống ở UK để trở về Việt Nam. Chỉ sau 6 tháng trở về Việt Nam làm tư vấn chiến lược cho tập đoàn Solidians, thì chị Vân đã được đề bạt vào vị trí COO, là giám đốc điều hành của UpGen. Up Coworking Space là nơi mà bọn mình đang thu âm tập ngày hôm nay, một trong những công ty cho thuê không gian làm việc chung lớn nhất tại Việt Nam, và chắc nhiều bạn cũng đã nghe tên. Khách hàng và đối tác chiến lược của UpGen là các startup công nghệ, các tập đoàn hàng đầu như là Tiki, B Group, Year One hay là Standard Charter, VP Bank, vân vân. Thì mới đây UpGen đã được quỹ đầu tư North Star rót một khoản vốn ước tính khoảng 15 triệu đô để mở rộng sang các thị trường trong khu vực Đông Nam Á như là Bangkok hay là Kuala Lumpur. Thì hôm nay rất là may mắn cho Love FM có sự có mặt của chị Vân để chúng mình có thể tìm hiểu nhiều hơn về môi trường startup của Việt Nam cũng như là những cái cơ hội đang có dành cho các bạn startup mà đang có ý định biến những cái ý tưởng của mình thành hiện thực tại Việt Nam.
Ngoài công việc chính ra, bà là một trong những người rất là trẻ, dưới 30 tuổi đảm nhận vai trò COO, và gần đây là chị Vân còn đảm nhiệm thêm một vai trò có lẽ là lớn hơn cho gia đình của mình, là có bé Súp ra đời. Chị Vân còn dành thời gian cho các hoạt động khác, các hoạt động cộng đồng. Chị Vân là một trong những co-founders của LinkedIn Việt Nam, một chi nhánh của tổ chức LinkedIn Thế Giới do COO của Facebook bây giờ là Sheryl Sandberg khởi xướng, với mục tiêu chính là thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, truyền cảm hứng và hỗ trợ phụ nữ Việt Nam học hỏi các kỹ năng cần thiết cho công việc và đời sống, có thể dũng cảm theo đuổi những tham vọng nghề nghiệp và đạt được một cuộc sống hạnh phúc hơn, thành công hơn ở trong nơi làm việc và cũng như là với gia đình của mình. Thì chắc hẳn là nhiều bạn cũng biết là Sheryl đã từng đến Việt Nam vào năm 2017 và đã có một buổi nói chuyện rất là thân mật với LinkedIn Việt Nam, và đấy là một trong những sự kiện lớn mà chị Vân cùng các bạn trong LinkedIn đã tổ chức. Đây là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt mà không phải ai cũng có cơ hội được tiếp cận trực tiếp. Thế nên là hôm nay mong là chị Vân có thể chia sẻ với chúng ta những bài học, những cái cảm nhận của chị trong buổi ngày hôm đấy cũng như là trong khoảng thời gian làm cùng với LinkedIn Việt Nam.
Trước khi chúng ta bắt đầu vào phần chính thì mình sẽ giới thiệu qua về ý của phần này bọn mình muốn nói chuyện với chị Vân. Có lẽ là về một trong những khoảng thời gian rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều chuyển biến. Có lẽ là vừa khép lại của chị Vân, đấy chính là vai trò làm COO của UpGen. Đảm nhận cái vị trí COO khi mà chị Vân còn có thể gọi là khá là trẻ. Lúc mà chị Vân nhận vị trí đấy là bằng tuổi... đấy có lẽ là vừa là lợi thế nhưng mà cũng có thể nói là một thử thách không hề nhỏ. Chị đã làm thế nào để thuyết phục cấp trên cũng như là một đội nhân viên có thể nói là rất là lớn để tin tưởng vào những cái đề xuất của mình, những cái dự án của mình, và từ đó xây dựng một tập thể gắn kết cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn phát triển một cách suôn sẻ trong vòng suốt 3-4 năm vừa qua?
Ok, cảm ơn Quyền và Vi Anh đã đặt câu hỏi này cho chị. Thực ra là để mà chia sẻ thì cái thời gian vừa rồi mà chị đóng góp, chị đồng hành cùng với UpGen là 4 năm. Chính xác là 4 năm. Đấy thì từ lúc mà bắt đầu là năm 2016 đến bây giờ là số lượng mà các bạn làm ở UpGen lúc đầu là chỉ có 5 bạn thôi. Bây giờ là tầm khoảng hơn 150 bạn. Đấy, và cái bây giờ mình đang nói riêng về phần công việc nhé, về phần mình phát triển công ty như thế nào và những cái khó khăn mà chị đã trải qua cũng như những cái bài học mà chị học được. Đấy thì lúc đầu ấy là công ty khi mà mới bắt đầu ấy, thực ra mọi chuyện nó rất là đơn giản. Khi mà chị nhận cái lời offer của anh Nam là co-founder của UpGen, hiện giờ là chủ tịch của UpGen. Đấy thì lúc đấy là chị đang làm việc ở Solidians ở trong Sài Gòn. Thì công việc nó cũng khá là typical. Nó cũng là một cái công việc mà mình biết từ trước rồi khi mà mình làm Deloitte. Không có gì đặc sắc cả. À, nhưng mà nói chung là mọi người cũng ở Solidian thì rất là welcome, rất là yêu mến mình. Thì mình không có một chút gì để complain về công việc. Đấy, chỉ có cái là mình khi mà ở cái tâm thế mình về Việt Nam ấy, thì mình muốn thử một cái gì đấy mới. Đấy, và lúc mà nhận được cái lời đề nghị của anh Nam mà tham gia UpGen thì lúc đấy thực sự là chị cũng không biết UpGen là làm về cái gì, không biết co-working space là cái gì, không biết startup là cái gì luôn. Chỉ là quen anh Nam và thấy anh Nam nói chuyện rất là hay. Thì đến lúc anh Nam về, anh Nam có chat là bảo anh đang có một cái dự án như thế này, em có muốn tham gia không? Và mình lúc đấy cũng suy nghĩ đâu đấy tầm khoảng mấy ngày, actually là mấy ngày. Và sau đấy cũng nói với bản thân mình là bây giờ mình cho bản thân mình một năm. Đấy, trong cái một năm đấy nếu mà mình mất ấy thì chắc là mình sẽ mất đi cái khoảng chênh lệch giữa lương mà đáng lẽ là mình được hưởng, tại vì lương ở công ty cũ so với lương ở startup chắc chắn nó sẽ chênh nhau rất là nhiều. Đấy là nếu mà mọi sự nó không đi theo chiều hướng tích cực đấy thì mình sẽ mất như thế, và mất một năm là thời gian. Còn nếu mà sau một năm mà mọi thứ đi theo chiều hướng tích cực thì mình sẽ được rất là nhiều thứ. Đấy, mình được connection, mình được học hỏi, mình được kinh nghiệm, mình được a lot of things. Đấy thì lúc đấy nó là 50-50 thôi. Và lúc đấy thì mình không có cái gì để ràng buộc cả. Lúc đấy chưa có gia đình, người yêu thì rất là ok, em muốn làm gì cũng được. Đấy. Thế nên là mình rất là supportive. Đấy thì mình cũng nói với bản thân mình là ok, give bản thân một năm. Đấy thì khi mà mới vào UpGen ấy thì anh Nam có bảo là bây giờ em làm vận hành. Tại vì thực ra là vận hành một thứ rất là chung chung. Đấy thì chị cũng có hỏi là anh Nam, thế anh Nam ơi, anh vận hành là cái gì, em cũng không biết. Thì anh Nam bảo là cái gì cũng sẽ đến tay em, cái gì em cũng sẽ làm. Đấy, nhưng mà em chỉ cần hứa với anh một điều thôi, là whatever happens, tức là khi mà em làm ấy thì có rất nhiều thứ có thể xảy ra. Ví dụ là đối tác họ bùng kèo em này, hoặc là hôm nay em khách hàng complain, hoặc là nhân viên complain, a lot of things can happen và turn em down. Nhưng em chỉ cần hứa với anh là ngày mai em vẫn turn up for work. Thế là enough với anh. Đấy, thì cái câu nói đấy thực ra đã đi theo chị trong suốt 4 năm. Đấy, và đấy là cái lời hứa mà mình đã make với anh Nam. Nên là rất nhiều thứ happen, và lúc nào đến lúc tối chị đi về, chị đi ngủ, chị để tay lên trán, chị cứ bảo là ok, whatever happen, ngày mai mình vẫn phải đi làm. Đấy, thì đấy là cái khởi đầu. Và trong 4 năm ấy thì lúc đầu khi mà làm vận hành, đúng là cái gì cũng đến tay thật. Tại vì lúc đầu công ty có 5 người thì có một bạn nữa thì phụ trách sale marketing, còn chị thì làm nào kế toán, nào pháp chế, nào vận hành, nào làm việc với tuyển dụng, nào các kiểu thể loại admin, đóng dấu tất cả mọi thứ luôn. Đấy, kể cả có những hôm mà trời mưa, xong rồi những cái cô lao công, cô ấy không đủ người để làm trong tòa nhà ấy, bị dồn, thế mình cũng cầm xô ra, mình hứng, mình cũng cầm chổi ra, mình lau nhà như bình thường, rồi mình cũng ngồi đợi các chú sửa điều hòa, tại vì không thể sửa được trong giờ hành chính, phải sửa sau giờ. Đấy, có những hôm bọn chị làm đến 12 giờ đêm, 1 giờ đêm mà chuyện rất là bình thường hồi những ngày đầu tiên. Đấy, thì đến trong cái khoảng thời gian 4 năm ấy, khi mà grow một team từ 5 người đến 150 người thì lúc đầu là team rất là trẻ. Đấy, các bạn hầu như là toàn kém tuổi mình, tầm 95, 96. Các bạn rất là trẻ. Sau đấy thì sẽ switch dần đến đầu 9 này, 91, 92 này, cuối 8 này, đến giữa 8. Và bây giờ thì hầu như là những anh chị mà là phụ trách manager trực tiếp report đến chị thì sẽ là tầm khoảng đầu 8 hoặc giữa 8. Đấy, và sau đấy sẽ đến các bạn mà junior một chút hơn thì sẽ là cuối 8 và đầu 9. Và những bạn staff ở dưới thì sẽ là tầm 9, giữa 9. Đấy. Thì để mà manage được công ty với cái số lượng người tăng như thế thì thực sự là một cái challenge rất là lớn. Chị phải nói thực sự là như vậy. Từ 5 người lên 20 người thì nó không phải một cái big challenge. Từ 20 người lên 50 người thì ok, nó sẽ khó hơn một chút. Nhưng cái bước mà nó khó khăn nhất ấy, là từ 50 người cho đến tầm khoảng hơn 100 người. Vì lúc đầu ấy, khi mà mình làm với một team bé thì team rất là gắn kết. Đấy, mình sẽ có thể truyền cảm hứng đến các bạn, mình nói chuyện với các bạn hàng ngày luôn. Đấy, nhưng mà đến lúc mà tìm 50 người thì em không thể nói chuyện với tất cả mọi người trong cùng một ngày được. Đấy, và làm thế nào để những cái gì mà em muốn truyền đạt, cảm hứng của em nó đi từ em đến bạn report cho em, đến các bạn dưới đấy nữa, thì nó sẽ không bị mai một, nó sẽ không từ 10 xuống 1 mà phải từ 10 đến tầm khoảng xuống 5 thôi. Đấy, thì đấy là một cái challenge. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đang ở một cái công ty startup thì mọi thứ nó thay đổi liên tục. Đấy, kể cả định hướng công ty cũng thay đổi. Đấy, thì làm thế nào vì các bạn hầu như là không phải ai cũng đến từ môi trường startup. Các bạn có thể đến từ những cái môi trường như kiểu banking, như kiểu consulting, và các bạn quen với công việc là có một cái gì đấy rất là cố định. Đấy, có một gì đấy rất an toàn. Các bạn sẽ rất là khó để hiểu được là hôm nay chị bảo thế này, ngày mai lại thành cái khác. Đấy, các bạn sẽ question mình bảo thế chị ơi, thế chị có biết chị đang làm gì không, đúng không? Đấy, thì mình phải xử lý cái công việc đấy như thế nào. Cái nữa là khi mà mình làm việc với các anh chị lớn hơn chẳng hạn, thì đến lúc mà ví dụ làm việc với các em bé thì đến lúc mà mình hơi cáu giận một chút thì mình có thể không gọi là mắng. Ở đây thì chị rất ít khi mắng mọi người. Đấy, mình không mắng, nhưng mà mình cũng phải to tiếng với các em một tí, mình bảo tại sao các em lại như thế này. Nhưng mà đến lúc mà mình làm với các anh chị lớn ấy, thì kể cả khi mà mình nói chuyện, mình phải giữ một cái sự tôn trọng nhất định đối với các anh chị. Đấy, vì đằng nào dù là mình là sếp nhưng mà ở trong xã hội mình vẫn là em. Đấy, và mình vẫn có những cái mà nó gọi là kinh nghiệm sống sẽ phải ít hơn các anh chị, vì các chị phải hơn mình đến cả chục tuổi, làm sao mà các anh chị. Đấy, nên là khi mà mình nói chuyện thì mình sẽ phải những cái mà chị học ở trong cái công việc của chị là cái cách mà mình làm việc với con người. Đấy, chắc chắn là chị make mistake khoảng một vài lần. Đấy, và cũng một vài lần mistake khá là đau thương đấy. Tức là các bạn ý cũng sẽ giận dỗi này, các bạn sẽ lên mạng, các bạn ý viết này, các bạn ý rất nhiều thứ luôn. Đấy, và nó có một thời kỳ mà chắc là chị cũng phải kiểu, nó là trầm cảm thì không đến nỗi, nhưng mà cũng bị buồn một hai tháng, tại vì mình cảm thấy là mình đã fail trong cái việc là mình inspire cái team, mình làm việc với các bạn, để mình làm thế nào để cho các bạn ý cảm giác như thế, trong khi mình thì không muốn như thế chút nào. Đấy, thì chị nghĩ là at the end rồi đây thì mình realize ra một cái điều ấy, là có rất nhiều cái style của leadership. Có những người ta quát mắng ra được việc. Đấy, và mình phải nhận ra là mình, cái style của mình là gì, và don't try to be someone else. Đấy, tức là hồi trước có những đợt mà chị nghĩ là cứ quát mắng là xong việc. Đấy, nhưng mà bản thân chị không phải là một người như thế. Đấy, khi mà chị try to quát mắng mọi người, chị cảm thấy chị không phải là mình. Chị cảm thấy sau khi chị làm thì chị cảm thấy rất là buồn. buồn cho mình ý, tại vì mình cảm thấy là mình đang làm một cái gì đấy, mình đang gồng mình lên để try to be someone else. Thì sau đấy mình nhận ra là at the end of the day, cái cách mà mình làm việc với mọi người làm thế nào, as long as là mình make sense và mình fair, đấy, thì mọi người sẽ đồng ý. Đấy, tại vì cái mà rất là khó trong công việc là mình phải fair với mọi người. Đấy, và cái đấy nó sẽ đi với việc là mình sẽ không thể kết bạn thân với một ai trong công ty được. Đấy, mình không ghét, mình không hate, mình không love. Đấy, cái đấy nó sẽ help cho mình trong cái việc là khi mà mình đặt ra một cái quyết định gì đấy thì mình sẽ rất là ở cái vị trí là fair nhất đối với tất cả mọi người. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Và khi mà mình fair thì mọi người sẽ tôn trọng mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là mình phải biết chắc chắn là mình đang làm gì. Đấy, kể cả cái định hướng công ty hôm nay thay đổi, ngày mai thay đổi, chuyện rất hoàn toàn bình thường. Mình hoàn toàn giải thích cho nhân viên em đang ở công ty startup. Cái đấy là một chuyện rất là đương nhiên. Đấy, miễn là ở đây cuối cùng em học được cái gì, em contribute được gì cho công ty và công ty contribute được gì cho em. Đấy là cái quan trọng nhất, đúng không? Đấy, và cái thứ ba nữa là cái promise mà mình keep với nhân viên, keep với khách hàng, mình đã hứa là mình phải làm. Đấy, và những cái như thế khi mà mình keep được cái promise của mình thì các bạn khách hàng tôn trọng mình, các bạn nhân viên tôn trọng mình. Và khi mình làm thì các bạn ấy sẽ có một cái range, tức là trong em có thể làm bất cứ cái gì trong cái range của chị. Nhưng một khi em đã out được cái range của chị, em out, khỏi tìm. Thế thôi, đơn giản. Đấy, tức là không phải quát mắng gì cả, mà các bạn sẽ tự biết. Các bạn ấy tự biết là đấy là cái limit, em chỉ có thể đi được đến đấy thôi. Và một khi mà em đã out cái limit đấy là em out. Đấy, nên là chị nghĩ đấy là một cái cách mà chị học trong cái công việc này. Tức là từ lúc mà grow từ 50 người lên đâu đấy khoảng hơn 100 người, thì cái lúc đấy một cái thời gian mà chị cũng up and down khá nhiều. Nó như kiểu roller coaster feeling ấy. Đấy, nó cứ lên xuống. Nhưng mà sau đấy khi mà mình học được cái cách để mình làm việc với mọi người, làm việc với cấp dưới, làm việc với partner, làm việc với everyone, nhà nước, với tư nhân, tất cả mọi thứ, thì mình cảm thấy là mọi thứ nó dễ dàng hơn. Và mình sẽ không bị stress nữa. Là công việc nó đến nó chỉ là nhiều việc hơn, nhưng mà mình không bị cảm thấy là nó drag down về mặt tinh thần. Tại vì khi mà mình bị drag down về mặt tinh thần thì mình sẽ rất là dễ nảy sinh cáu kỉnh, rồi mình sẽ ABCD và mình sẽ đưa ra những cái quyết định mà nó không được sáng suốt. Đấy, thì đấy là có thể là một trong những cái kinh nghiệm mà chị nghĩ là chị có thể chia sẻ.
Trong câu hỏi vừa rồi mình còn nhắc đến là cái vị trí của chị Vân khi mà bước vào làm vận hành ấy, thì là gần như chị vào cái là chị làm manager luôn. Và thường thì nó cái đấy nó cũng khá là khác so với cả những cái con đường của những bạn mà làm, ví dụ như là làm trong corporate là thường là sẽ làm gọi là individual contributor, là mình làm, mình đóng góp cho công ty, mình sẽ có một manager, xong rồi là manager để report đến một người khác nữa. Sau một thời gian đấy thì họ sẽ dần dần có thêm vai trò trách nhân viên, thì thường là bắt đầu 1, 2, 3 người. Mà chị Vân thì em thấy là cái trải nghiệm chị nó khá là khác. Chị cảm thấy khi nào khi mà mình đang ở trong một công việc mà mình thường là mình hay phải chạm tay vào, đến khi mà mình gần như mình phải ra lùi hết cả ra ngoài, và mình sẽ phải để cho các bạn cấp dưới gần như là làm hết, và gần như mình sẽ không làm việc trực tiếp nữa.
Thực ra lúc mà vào thì cũng không hẳn là manager đâu, gọi là manager thôi. Nhưng mà lúc vào công ty có kiểu 5 người, xong đấy đã kiểu có 2 anh lớn rồi, xong rồi mình với cả mấy bạn nữa, thì nó cũng không hẳn là manager, mà mọi người sẽ làm việc tất cả mọi thứ với nhau. Nó chỉ khác nhau là cái title nó sẽ gọi, và trách nhiệm nó sẽ khác nhau nhiều hơn. Đấy, nhưng mà khi mà công ty grow lên ấy, thì đấy coi như là vô hình chung là cứ ép thêm người, thế là thành ra mình lại có thêm các bạn report ở dưới. Đấy, thì nhóm một cái thì tự dưng mình có tầm khoảng 50 bạn report cho mình, thì mình cũng không biết là như thế nào. Đấy, đấy thì lúc đấy thì bắt đầu chia ra. Thực ra là chị cũng có một cái may mắn là ở đây có anh Nam và anh Tuấn, là hai anh rất là supportive trong cái việc mà chị manage. Đấy, thứ nhất là các anh tin tưởng, các anh để cho chị làm. Đấy, và cái thứ hai là khi mà thấy chị làm sai thì các anh sẽ không vào các anh sửa, mà anh sẽ nói với chị là Vân ơi, anh thấy chỗ này chưa được, em nghĩ xem em làm thế nào tốt hơn. Đấy, thì chị nghĩ đấy là một cái biggest gọi là một cái may mắn lớn nhất mà chị có. Tại vì khi mà mình làm xong mình sai, xong rồi người khác vào sửa thì mình sẽ không học được nhiều. mà thay vì thế là tin tưởng để cho mình làm. Thì đấy là cũng là một cái cách mà chị làm việc với các bạn của chị. Các bạn nhân viên thì chị thì hay quan niệm là mình spend với nhau một ngày 24 tiếng thì mình gặp đồng nghiệp của mình chắc tầm khoảng 10 tiếng. Thì mình better be friends. Đấy, tại vì ở một cái mà không gian mà mình gọi là gì nhỉ, môi trường mà mình cảm thấy thoải mái thì mọi người đều làm việc dễ chịu hơn, thay vì đến xong rồi cứ nhìn mặt nhau rồi khó chịu rồi các thứ. Đấy, thì cái cách mà chị làm, thực ra lúc đầu chị cũng hơi bị micromanage một chút, là cũng sẽ kiểu không yên tâm khi mà các bạn thì đang làm, mình cũng sẽ đi ra, mình sẽ nhìn rồi mình ngó ABC các thứ. Nhưng mà sau đấy khi mà công việc của mình rất nhiều, mình không thể làm thế được nữa. Đấy, lúc đấy là mình phải buông xuôi. Có những cái ngày mà chị rất nhiều email, sau đấy mình sẽ phải kiểu một chút gọi là Google xem là làm thế nào với email đấy. Một là sẽ phải trả lời ngay, tại vì nhiều lúc chị thấy chị email với các anh partner, các anh điều hành công ty lớn, các anh ý reply email nhanh lắm, trong khi mình mất 1-2 ngày mới reply email, tức là chứng tỏ mình đang không effective. Đấy, thì mình cũng hỏi các anh, rồi mình cũng lên mạng mình search xem là làm thế nào để nhanh hơn. Đấy, thì có một cách, cái này đang sai, hơi bị sai khỏi câu hỏi một tí, tức là đấy, câu hỏi email của em là either em reply, tức là ví dụ đối với chị nhá, thì chị sẽ một là đồng ý, hai là không đồng ý, ba là chị sẽ viết ra một cái kiểu comment hỏi han tầm khoảng trên dưới 10 dòng thôi. Đấy, thì khi mà em làm thì em sẽ rất là nhanh, thay vì em cứ ngồi xem em sẽ kiểu đọc từng cái một xem em nghĩ xem em save xong rồi các thứ, là mất thời gian luôn. Và cái nào giải quyết được em giải quyết ngay lúc đấy, em không để lại. Đấy, ví dụ hỏi em một cái câu, chị ơi làm như thế này, ok. Đấy, chị ơi làm như thế này được không? Không. Đấy, rất là nhanh. Đấy, và nếu mà các bạn ý chị bảo không và các bạn ý không biết phải làm thế, các bạn sẽ gọi điện hoặc là chạy qua hỏi chị, rất là nhanh. Đấy, thì mình sẽ clear out được cái đống email của mình, thay vì kiểu một ngày, có những ngày hồi trước chị chắc là mất tầm khoảng 2-3 tiếng chỉ để ngồi check email và làm, phải làm vào buổi tối, thì nó sẽ không take away cái thời gian trong ngày của mình. Đấy, thì đấy là một cái, nhưng mà đấy, quay lại câu hỏi thì chị nghĩ cái phần micromanage thì không thể tránh khỏi. Đấy, nhưng mà sau đấy thì thứ nhất là mình không thể làm thế được nữa, và cái thứ hai là mình cũng phải tự rèn bản thân trong cái cách là mình trust các bạn ở dưới. Đấy, và cho các bạn ý cái cơ hội làm sai, tại vì mình đã được các anh ở phía trên cho mình cơ hội làm sai và mình cảm thấy như thế là mình học được rất nhiều, thì mình cũng làm thế đối với các bạn. Đấy, và mình cũng cảm thấy là các bạn ý gọi là take more initiative hơn khi mà được cho cơ hội này, và các bạn ý cũng có nhiều cái để mà chia sẻ, để mà nói chuyện hơn. Đấy, và hồi mà team chị còn hơi nhỏ một chút ý, thì chị cũng có một chút cái culture là cho các bạn họp lại với nhau. Đấy, và các bạn ý chia sẻ về việc các bạn ý làm. Đấy, xem là các bạn ý học và các bạn ý make mistake, các bạn ABC như thế nào. Đấy, nhưng mà đấy là một cái team khi mà team còn nhỏ, tầm khoảng dưới 10 người thì làm được. Còn sau đấy trên 10 người thì rất là khó. Đấy, và khi các bạn ý chia group với nhau, chơi với nhau các thứ ấy, thì nó cũng khó hơn trong cái việc là tự dưng ghét tất cả mọi người vào phòng xong rồi anh nói chuyện đi, nó rất là buồn cười. Đấy, và nó cũng take time, đúng rồi, nó take time các bạn nữa. Các bạn sẽ cảm thấy rất là awkward, kiểu hôm nay tôi học cái này tại sao tôi lại phải chia sẻ với kiểu quá nhiều người như thế, kiểu có đáng không, hoặc là các bạn có comfortable với cái việc đấy không. Đấy, thì chị nghĩ cái việc mà delegate, nó gọi là delegate công việc ấy, thì nó sẽ là một cái công việc mà em phải train từ bản thân em trước, sau đấy em train sang cho các bạn nhân viên của em. Đấy, và make mistake xong thì phải sửa, chứ có đừng make mistake ở đấy xong đưa chị sửa. Chị chỉ sửa cho em một lần thôi, đến lần thứ hai mà em không sửa được ấy, đấy thì lúc đấy em biết là là như thế nào đấy.
Như chị Vân vừa nhắc đến một chuyện là có một cái văn hóa nhỏ thời mà còn team còn bé là đến mời mọi người vào xong rồi nói chuyện chia sẻ. Thì ngoài ra thì có những cách làm nó khác mà UpGen nói chung dụng để xây dựng văn hóa của công ty mình không, hay là nên tùy thuộc vào lãnh đạo, tùy thuộc vào team, tùy thuộc vào cá nhân?
Khi mà công ty còn bé thì thực ra là chị cũng không nghĩ quá nhiều về văn hóa doanh nghiệp. Đấy, thực ra nếu mà đây bây giờ bảo là UpGen có một văn hóa rõ ràng hay không ấy, thì chưa chắc là có một văn hóa rõ ràng. Nhưng mà khi mà chị nghĩ văn hóa của doanh nghiệp nó phụ thuộc rất nhiều vào người lãnh đạo công ty. Đấy, khi mà cái công ty lên tầm khoảng chị nghĩ đâu đấy tầm khoảng 50 người, khi mà chị bắt đầu có một cái challenge trong việc là manage everyone, thì chị có đọc một cuốn sách mà chị rất là thích, chắc là mọi người đều biết, là Delivering Happiness. Đấy, thì cái cuốn cái quyển sách đấy chắc là chị đọc đâu đấy tầm khoảng 3-4 lần. Đấy, cũng try very hard để áp dụng tất cả những gì mà mình đã đọc vào cái doanh nghiệp mà mình đang manage, tại vì mình có cái opportunity để làm việc như vậy. Đấy, nhưng không phải cái gì cũng work. Đấy, tại vì nó như kiểu mỗi người người khác nhau, tính cách khác nhau, doanh nghiệp cũng như vậy, không phải cái gì mà tốt cho em thì tốt cho chị, hoặc là tốt cho chị cũng tốt cho em, nó không phải như thế. Đấy thì mình cũng trial and error rất là nhiều, nhưng mà có một cái mà chị làm, chị nghĩ nó là một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng help rất nhiều trong cái phần mà làm cho mọi người hưng phấn hơn trong khi đến công ty làm việc. Đấy là mình làm một cái nó gọi là cái gọi là monthly news của app. Đấy, tức là nếu mà hồi trước quyền làm Deloitte thì Deloitte nó cũng có cái đấy.
À, cái kiểu newsletter.
Ừ đấy, cái kiểu newsletter đấy. Đấy, nhưng mà nó sẽ buồn cười hơn một tí. Đấy, và cái việc mà mình chọn cái bạn mà làm ra cái đấy, không nhất thiết bạn phải HR, không nhất thiết bạn phải làm cái vị trí nào. Khi mà em ngồi nhìn tất cả các bạn ở công ty, em sẽ pick ra một vài bạn đấy là những cái bạn rất thích chơi, rất thích ăn vui chơi, nhảy múa, rồi nói chuyện rất là buồn cười. Đấy, những cái bạn đấy là những cái người mà sẽ làm ra được những cái như thế. Đấy, và khi có những cái nó gọi là newsletter như vậy thì mọi người sẽ looking forward, là every month sẽ có một cái update mọi người, giới thiệu mọi người với nhau. Đấy, rồi sẽ có một vài cái code mà dành riêng cho một vài bạn nào đấy. Chị nghĩ cái đấy là một cái mà nó help mọi người cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc, có một cái gì đấy looking up to every month. Chị nghĩ cái shaping về văn hóa nó không depends quá nhiều vào cái hoạt động mình tạo ra cho doanh nghiệp, mà nó depends vào cái việc là cái cách mình làm việc với mọi người như thế nào. Đấy là cái văn hóa. Đấy, ví dụ khi mà mình làm việc ấy, mình đề nghị mọi thứ phải rõ ràng. Mình muốn mọi thứ là ok, phải rõ ràng, một là một mà hai là hai, làm việc với khách hàng hứa là phải giữ lời hứa. Đấy, hoặc là làm việc với mọi người với nhau, nếu mà có anyone trong công ty mà làm những cái việc mà nó gọi là bitching around, rồi nói xấu là out ngay lập tức luôn. Đấy là sẽ không để cho chị cảm thấy là có rất nhiều những cái doanh nghiệp nó có một cái văn hóa là mọi người hay kiểu gọi là small talk này, hoặc là tụm năm tụm ba rồi nói chuyện đằng sau, rồi ABC, nói những cái thứ mà nó ảnh hưởng đến người khác. Đấy, ở app ấy thì với chị chỉ cần có một nghi ngờ, chị không quan tâm là có bằng chứng hay không, chỉ cần để cho chị nghe thấy và chị cảm thấy là có một cái gì đấy suspicious ở đấy là out.
Cũng hay. Em thấy cái này nó bắt nguồn từ cả cái quá trình đầu tiên khi chị tiếp xúc với anh Nam. Chị có niềm tin vào founder, vào công ty, và chị được đặt rất là nhiều những cái niềm tin đấy và trách nhiệm nữa, tức là được thoải mái xây dựng một cái đội ngũ cho riêng mình này. Xong rồi chị cũng làm việc tương tự với cả các bạn ở dưới, tức là phải đặt ra một cái style làm việc rõ ràng, và phần nào đấy là kiểu tạo ra ảnh hưởng với các bạn, thì gần như là cách mình vận hành chính là cái văn hóa ở công ty, chứ nó không nhất thiết phải là một cái gì đấy mình thấy ở các công ty lớn là hay có những cái ở marketing materials rồi là giới thiệu văn hóa rất là hoành tráng. Nhưng mà thật ra ở trong một môi trường startup mọi thứ nó thay đổi liên tục, thì cái cách mình vận hành và cái style của lãnh đạo cũng là cái mà ảnh hưởng đến các bạn làm rồi.
Chị nghĩ thế, tại vì thực ra khi mà mình vào những công ty lớn ấy, mình thấy các bạn ấy để những cái kiểu những cái chữ rất là to, kiểu teamwork, xong rồi kiểu gì integrity, xong rồi các thứ, xong rồi sẽ đi kiểu gọi là training dạy mọi người, nhưng mà những cái đấy bọn mình cũng trải qua rồi mà nó không đọng lại một cái gì trong đầu mình cả. Đấy, nhưng mà nếu mà mình đi vào công việc, mình thấy là sếp mình đòi hỏi mọi thứ rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, mọi thứ rất là rõ ràng, thì đấy là cái cách mà mình làm việc. Đấy, thay vì là kiểu để teamwork, xong rồi kiểu tức là nó rất là sáo rỗng đối với chị, khi mà kể cả trước đấy mình làm Deloitte đúng không, mọi thứ kiểu teamwork, integrity mình thuộc hết đấy, nhưng mà nó có đọng lại cái gì trong đầu mình không?
Ý là kiểu chả lẽ mình không làm như thế.
Không làm như thế thì làm ở đây.
Thế đây coi như khi đúng là lựa chọn của những doanh nghiệp, thì em thấy là như chị Vân bảo, những khi là có những cái văn hóa là một số các cái founders họ sẽ tập trung họ xây dựng, nhưng mà thật ra là có nhiều founders em thấy lựa chọn cái cách mà em nghĩ có thể là hay hơn, đấy là mình đưa ra những cái principles giống như chị Vân bảo là không có small talk, không có gossip và thế là out, nhưng mà còn lại không thì mình để cho các bạn.
Chị nghĩ là về cái ví dụ đến doanh nghiệp lớn một cái mức nhất định mấy nghìn người thì chắc là sẽ phải consolidate. Tức là kể cả app nhá, app thì nó cũng có các appgen cũng có một cái gọi là brand value ấy. Đấy, có 5 cái giá trị ABC gì đấy. Đấy, nhưng mà khi mà consolidate lại nhưng mà không thực hành không tạo ra cái việc mà các bạn ấy cảm nhận được cái việc đấy. Ví dụ là mình value innovative chẳng hạn, thì cái việc mình value innovative đấy là cái gì? Là mình asking mọi người for ideas. Đấy, ví dụ trong một buổi họp, ý tưởng của em là gì? Đây, ý tưởng của em đây, em muốn làm không? Đấy, nếu mà ý tưởng của em innovative enough và em muốn nhận cái trách nhiệm em làm và em deliver cho chị, em làm thoải mái, em làm đi. Đấy, thay vì mình dán một cái bảng chữ innovative đùng ở trên trong phòng họp ấy, thì mình làm một cái cuộc họp như thế và mình cho mọi người thấy là nếu mọi người có một innovative idea và mọi người willing để stand up và deliver cái idea đấy, thì chị nghĩ đấy là một cái cách mà nó hiệu quả hơn.
Để đi sâu vào không phải là cái vị trí trong vai trò là CEO vận hành ở Up chị Vân, mà là về cái ngành công nghiệp, không biết là cái từ chính xác là gì, em thực ra em không hiểu rõ lắm, là more là kiểu real estate hay là co-working space hay là đấy, thì chị Vân có thể gọi là vắn tắt qua cái thị trường đấy ở Việt Nam cho các bạn thính giả Alok FM nghe được không, và cái sự thay đổi của nó như thế nào từ khi mà Up bắt đầu cách đây tầm 3 đến 4 năm cho đến bây giờ, và bây giờ thì còn lại những gọi là những ông đối thủ lớn như thế nào cho Up, và chị có thể nói qua xem là chị nhìn thấy cái tương lai của cái thị trường này ở Việt Nam nó sẽ phát triển như thế nào.
Thực ra cái co-working ấy thì nó sẽ thuộc về mảng là property development. Đấy, thì ở Việt Nam ấy thì trước khi mà đợt của Up này, của Tong, của Dreamplex, thì trước đấy có một đợt khác, nó gọi là cái đợt đầu tiên của co-working ở Việt Nam, nhưng mà đợt đấy thì các bác hồi đấy có Hub IT rồi các thứ ấy, thì đợt này đã đóng, đợt đấy đã đóng cửa rồi. Đấy, sau đợt đấy thì khoảng một vài năm thì bắt đầu đến đợt là Tong, Dreamplex, rồi Up, Circle, hiện dạo gần đây có cả Kogo với cả một vài các bạn nữa. Đấy, thì chị nghĩ là cái co-working này thực ra mặc dù là gọi tên ấy, nhưng mà hiện tại nếu mà ở Việt Nam mà để đếm những cái đơn vị mà gọi là lớn, có độ lớn nhất định ấy, thì thường mình sẽ đếm là ví dụ có khoảng tầm khoảng 2 cơ sở, 2 đến 3 cơ sở. Đấy, thì sẽ có chắc chắn là có Up này, có Kogo, có Tong, có Dreamplex và có Circle. Đấy, nhưng mà ngoài ra nếu mà chỉ tính là lớn hơn nữa là có more than 2 cities ý, thì hiện giờ bây giờ chỉ có mỗi Up và Tong là có ở Hà Nội, Sài Gòn, đúng rồi, và phát triển sang các nước khác thôi. Đấy, còn tất cả các bạn khác thì thường là ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội, chỉ một trong hai thành phố. Đấy, thì cái gọi là co-working nghe mọi người tưởng là hoạt động thực ra là giống nhau, nhưng mà thực ra nó cũng khác nhau một chút đấy. Đấy, tức là cái Up đang tiến tới thì nó gọi là co-working 2.0, chứ nó không phải co-working 1.0 nữa. Đấy, cái co-working 1.0 ấy, nó đại loại là nó tương tự như kiểu WeWork, tức là nó sẽ là bán multiple seat, một seat bán cho multiple khách hàng. Đấy, cái model, cái beauty của cái model đấy tức là sao, ví dụ em có 10 seat chẳng hạn, thì em supposedly là sẽ bán được cho 40 người. Đấy, một seat em bán được cho 4 người. Đấy, tại vì sao? Tại vì cái khách hàng của em, tập khách hàng của em là startup chẳng hạn, họ không ngồi văn phòng all the time, mà họ sẽ đi qua đi lại rồi ABCDZ, tức là cái seat đấy sẽ bán được nhiều lần. Đấy, nhưng mà cái đấy bây giờ nó không true nữa. Tại vì sao? Tại vì đợt vừa rồi ví dụ như nhìn WeWork chẳng hạn, occupancy của họ tầm khoảng 80%. Đấy, nếu mà đúng theo cái model thì occupancy của họ phải hơn 100%, đúng không? Đấy, nhưng mà họ tầm khoảng 80% thôi. Đấy, thì cái model đấy nó not really work. Đấy, thì đối với Up ấy, thì bọn chị chuyển sang một cái model khác. Tức là bọn chị cũng là sharing, nhưng bọn chị không phải sharing giữa người với người, mà bọn chị sharing giữa công ty lớn và công ty nhỏ. Đấy, tức là sao, ví dụ một cái space của bọn chị 1.000 m² chẳng hạn, hoặc là 2.000-3.000 m² tùy. Đấy, thì bọn chị sẽ để là bán cho tập khách hàng corporate, thì họ sẽ take một cái space nhất định. Đấy, vì sao khách hàng corporate lại chọn giải pháp là up thay vì giải pháp mà họ tự làm? Tại vì sao? Tại vì ví dụ bây giờ em có một công ty có khoảng 200 nhân viên chẳng hạn. Đấy, thì năm nay em có 200 nhân viên, doesn't mean năm sau em sẽ có 200 nhân viên, đúng không? Đấy, nhưng năm nay em thuê một cái diện tích văn phòng cho 200 người. Đấy, nhưng nhỡ năm sau em grow thêm 100 người thì em bây giờ làm nào? Em lại chuyển văn phòng à? Đúng không? Hoặc là tự dưng năm sau có 200 người em lại giảm xuống 100 người chẳng hạn, thì làm nào với cả cái diện tích, phần diện tích còn lại? Đấy, nếu mà em chuyển văn phòng thì coi như là cái toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu của em là em khấu hao trong một năm, đúng không? Which is doesn't make sense at all. Đấy, còn nếu mà tự dưng em giảm, em downsize từ 200 người xuống 100 người thì cái chỗ space còn lại của 100 người thì bây giờ tự dưng em lại pay for nothing, đúng không? Đấy, thì đấy là lý do vì sao mà họ chọn cái giải pháp của app. Thứ nhất là nó flexible. Đấy, cái thứ hai lợi cho họ rất nhiều là họ sẽ không mất cái khoản investment ban đầu. Đấy, khi em làm một cái văn phòng cho 200 người, ví dụ em tính là 6 triệu mét vuông chẳng hạn, 200 người mỗi người 4 mét vuông, vị trí là tầm 800 mét vuông, 1000 mét vuông đi. Đấy, 6 triệu mét vuông em mất 6 tỷ. Đấy, thì bây giờ nếu mà em không phải mất 6 tỷ, em trả hàng tháng như kiểu trả góp ấy, mẹ trả góp không lãi suất, đúng không? Thì tất nhiên em sẽ chọn cái việc là trả góp không lãi suất thay vì là em bỏ luôn 6 tỷ ban đầu. Đấy, 6 tỷ đấy em có thể làm rất nhiều thứ. Đấy, cái chi phí vốn của em ở đấy khá là lớn nếu mà em lock luôn 6 tỷ của em. Đấy là đủ là 6 tỷ, nhưng đối với những cái công ty mà hiện giờ họ đang grow ấy, nhân viên họ không chỉ có 200 người, hàng nghìn người, thì cái chi phí đầu tư ban đầu rất là lớn. Cái chi phí vốn khi mà họ lock một cái khoản investment ban đầu như thế rất là lớn. Nên họ nhìn thấy thứ nhất đối với app, cái giải pháp của app là flexible về việc tăng hoặc giảm này. Cái thứ hai là chi phí đầu tư ban đầu họ sẽ không phải trả. Đấy, và cái thứ ba là một cái dịch vụ mà gọi là hoàn hảo from A to Z luôn, từ việc là fit out, chọn địa điểm, deal với nhà, với landlord, rồi làm tất cả những cái operation trong văn phòng, rồi nhận gửi thư, rồi vệ sinh, rồi bảo vệ ABC. Thay vì bây giờ họ phải mất rất nhiều thời gian để làm việc đấy, thì họ chỉ cần làm với app and that's it. Đấy. Và đặc biệt cái việc mà khi mà làm với landlord ở Việt Nam nhiều lúc rất là đau đầu. Đấy, ví dụ là ôi chỗ gửi xe, ôi điều hòa hỏng, ôi thế này thế kia, ôi phí dịch vụ tăng. Đấy, còn bây giờ đúng rồi, ví dụ một người, vài người admin sẽ phải làm với vài đầu công việc khác nhau. Đấy, thì bây giờ những cái admin này chỉ việc làm với app và app sẽ take care tất cả. Đấy, thì đấy là ba cái lợi vì sao mà những cái công ty hiện giờ, corporate hiện giờ chọn sang cái giải pháp của app nhiều hơn. Đấy, thì cái mà đối với bọn chị làm ý, thì bọn chị sharing giữa công ty lớn và công ty nhỏ nghĩa là sao? Ví dụ em có một công ty hiện giờ bây giờ em có 200 người chẳng hạn. Em bảo là em không biết là năm sau em tăng lên bao nhiêu người, em chỉ cần cam kết một con số. Vậy em bảo là em đoán năm sau, gọi là đoán thì cũng hơi khó, tại vì thường thì các công ty họ sẽ có một cái gọi là prospect nhất định. Đấy, họ sẽ phải dự đoán là năm sau họ sẽ grow lên tầm khoảng bao nhiêu, đúng không? Projection nhất định. Đấy, năm sau họ grow lên 400 người chẳng hạn, thì bây giờ năm nay em thuê một cái space cho 400 người, nhưng em chỉ dùng 200 người thôi. Đấy, còn 200 chỗ còn lại em share với các công ty nhỏ. Đấy, và các công ty nhỏ thường ấy thì là những cái công ty startup, họ thì lại không thích ký hợp đồng dài hạn, đúng không? Vì sao? Vì họ hôm nay có thể là họ làm ăn được, 6 tháng nữa chưa chắc họ đã còn tồn tại để mà họ bắt họ ký một cái hợp đồng 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm. Đấy, nên họ rất thích ký những hợp đồng ngắn hạn. Đấy là lý do mà vì sao cái công ty lớn họ sẽ thuê một cái khoản lớn, họ sẽ chỉ dùng cái space mà vừa cho năm nay thôi, cái space còn lại họ sẽ share với những công ty nhỏ. Đấy là một hợp đồng dài hạn và những hợp đồng ngắn hạn đi kèm, và sẽ luôn help để cho cái occupancy của app đạt được cái điểm mà thường là break even về operation ngay trong những ngày đầu tiên và đưa vào vận hành. Đấy là cái beauty về cái co-working space 2.0 của chị. Và hiện giờ ở Việt Nam only hoặc là ít nhất là trong khu vực Đông Nam Á thì app đang nằm trong top 3 những cái gọi là office operator lớn nhất ở Đông Nam Á. Và hiện tại ở Việt Nam thì chỉ có riêng app đang vận hành cái mô hình sharing giữa công ty lớn và công ty nhỏ thôi.
Em thấy cái mô hình cộng sinh thì rất là hay, bởi vì là em bản chất là em làm project management cho ngân hàng, thì em cũng thấy là càng ngày cái tốc độ mà thay đổi nó rất là nhanh. Bây giờ nếu mà nói là không có một bộ phận nào sẽ ở đấy mãi mãi nữa, nó sẽ luôn luôn thay đổi, thì bản chất công việc là nó là project based, và cả những cái tài nguyên, những cái về con người rồi về kiểu cơ sở vật chất các thứ nó thay đổi liên tục, thì mình tạo ra một cái không gian rất thông minh ấy, tức là mình tạo ra một không gian để mọi người có thể share được với nhau. Mô hình hay.
Đấy, thì nó sẽ là sharing giữa công ty lớn và công ty nhỏ thay vì là sharing giữa người với cả người.
Thế nếu mà em thấy cái đấy rất hay, tại vì thực ra là nhiều khi là cái sự tiếp xúc của mình hay là sự sử dụng người ngoài với cái thị trường co-working chắc chỉ là qua các công ty như WeWork, hoặc là mình đọc tin tức nghe
đến nghĩ là đấy 1.0, 2.0 là leader rồi thì mình nghĩ là nó sẽ chỉ thế thôi.
Đúng rồi, mà nghe chị Vân giải thích thì nó make a lot of sense.
Chị nghĩ là nó sẽ apply vào các thị trường khác nhau. Tại vì WeWork thì họ là một cái thị trường họ là một cái công ty mà họ run ở rất nhiều những cái thị trường đấy, nên họ sẽ phải tìm cái model mà fit a lot of thị trường đấy. Còn ví dụ ở Việt Nam, hoặc là đặc biệt là những cái nước mà đang phát triển như Việt Nam, các nước Đông Nam Á, thì những cái công ty mà đang growing in size rất là lớn đấy, nên là up thì đang tăng target ở thị trường Việt Nam, thị trường Đông Nam Á đấy, nên là mình localize hơn. Cái model của mình phải thay đổi. Chứ còn nếu mà mình cứ dựa vào ngồi đợi như model của WeWork mà apply cho thị trường Việt Nam, Đông Nam Á thì chắc là
đứt.
Ngoài hỏng mất. Mỗi cái công ty mỗi bạn sẽ có một cái cách khác nhau để mà mình nâng cấp cái model hiện có của mình. Đấy, ví dụ có những cái bạn ở trong thị trường bây giờ các bạn sẽ thành property manager. Đấy, tức là thường ví dụ landlord họ có một cái space như vậy, họ sẽ là người đầu tư vào, và cái bạn đấy, cái công ty đấy sẽ là vào để manage cái không gian đấy.
Họ cho thuê, họ
đúng
cho
rồi,
làm
và
gì
để tên của cái công ty đấy chẳng hạn. Đấy, ví dụ chị lấy công ty A, một cái công ty co-working space ở thị trường Việt Nam đấy, và một công ty B, công ty ở landlord B là có một cái space này, mấy nghìn mét vuông không biết làm gì đấy, và B thì lại không phải là một chuyên gia trong việc co-working space, thì B sẽ bảo là ok bây giờ anh sẽ đầu tư tất cả trang thiết bị nha, và A sẽ đi vào manage cho anh sales rồi marketing ABC và lấy cái brand của A để promote cái space đấy. Thì đấy là property manage, giống như kiểu là những cái khách sạn ấy đấy, họ cũng đều như thế cả. Đấy thì đấy có thể là một cách. Đấy, hoặc có cách thứ hai thì sẽ cater riêng cho một cái tập khách hàng nhất định nào đấy. Ví dụ là chị cũng không rõ, ví dụ những cái công ty liên quan riêng đến IT hoặc công ty liên quan riêng đến gì đấy, thì chị nghĩ là ở thị trường Việt Nam đối với các bạn co-working space bây giờ, để mà mọi người đều tồn tại và phát triển ý, thì mỗi người đều sẽ tự nâng cấp cái model hiện có của mình đấy sang thành một cái khác. Và thực ra bây giờ nếu mà ở trong thị trường thì mọi người sẽ nhìn thấy là không phải công ty nào cũng giống công ty nào đấy. Up khác Tong, Arco khác Gogo, khác Dreamplex, khác Circle rất là nhiều. Mỗi bạn sẽ có một cái nét riêng của mình đấy. Còn nếu mà cùng đi cùng với nhau, chị nghĩ Up cũng làm được thôi, tại vì thị trường rất là lớn đấy. Nhưng mà để ví dụ để làm những gì mà Up đang làm thì nó cần một cái lượng vốn rất là lớn. Đấy, và tại vì như kiểu bọn em đấy, như lúc nãy chị cũng có nói, để mà đầu tư ban đầu như thế cùng một lượt như thế cho rất nhiều địa điểm khác nhau thì require huge capital investment luôn. Và hiện giờ đối với Up đang có tầm khoảng 50.000 đâu đấy, trên dưới 50.000 mét vuông in operations, thì em có thể tưởng tượng là cái investment mà Up đang put vào đấy là một cái lượng rất là lớn đấy, nên là cái này nó là một cái barrier of entry đối với những cái bạn khác trong thị trường mà muốn đi theo cái mô hình này.
Thế thì bây giờ mình sẽ chuyển qua câu hỏi về một trong những tập khách hàng của Up, không phải là doanh nghiệp lớn mà là về thị trường startup ở Việt Nam. Chị Vân làm việc với các bạn rất là nhiều, chuyện chắc chắn vì em nghĩ phần lớn các bạn là khách hàng của mình. Nhưng mà ngoài ra thì cũng bản thân Up cũng là một startup, nhưng nó cũng rất là hay, nghĩa là như là một startup phục vụ cho các startup. thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi, chị Vân có thấy có những cái nét chuyển biến gì ở trong thị trường startup Việt Nam, có những cái gì mà chị thấy khá là hay mà chị học được trong khoảng thời gian qua? Nhiều khi là làm trong khoảng thời gian gần đây, mọi người lúc nào cũng nói là Việt Nam mình là một đất nước startup giống như kiểu Israel,
quốc gia khởi nghiệp.
Nhưng mà từ góc nhìn của có lẽ là bọn em từ bên nước ngoài nhìn vào thì nó có rất nhiều startup xuất hiện, nhưng mà chưa chắc là đã là có nhiều startup thành công. Cái đấy chị Vân thấy nó có thay đổi nhiều trong thời gian gần đây không, hay là
thực ra ấy là chị thấy ví dụ trong chị chỉ nói trong 4 năm vừa qua nhá, vì 4 năm là cái khoảng thời gian mà chị cũng tham gia vào cái cộng đồng các bạn startup Việt Nam đấy. Thì lúc đầu khi mà chị bắt đầu với Up ấy, thì bọn chị làm rất nhiều sự kiện đấy, và cái đấy cũng là một cái cơ hội mà chị cũng được nói chuyện với rất nhiều những cái bạn mà có ý tưởng đấy. Thì honestly là đối với cái tập mà những cái bạn mà startup của 4 năm trước ngoài cả của bây giờ ấy, nó khác nhau khá khá đấy. Tại vì 4 năm trước ấy, thì cái khái niệm về startup nó cũng khá là mông lung đấy, các bạn ấy cũng kiểu mình có idea, mình copy idea này, mình đọc cái này mình thấy hay quá, nên bây giờ mình đi làm đi. Đấy, và có những cái mà nói là naive thì cũng không hẳn là naive, nhưng mà thực ra nó không applicable, nó không áp dụng được, và nó work ở những cái thị trường khác, chứ chắc nó đâu work ở Việt Nam đâu. Đấy, nhưng mà lúc đấy các bạn cứ nghĩ là ừ, đây là startup, đây là khởi nghiệp, tôi phải liều lĩnh, tôi phải ABCD, và
chấp lấy thời cơ.
Đúng rồi, chị gặp rất nhiều những bạn như thế. Đấy, và các bạn cũng một cái đặc điểm chung là các bạn ý luôn nghĩ là cái idea của mình mang nó, tức là mình nhìn thấy cái idea đấy work ở một nước khác thì chắc chắn nó sẽ work ở Việt Nam. Chị gặp rất nhiều những bạn như thế luôn. Đấy, và các bạn ấy không nghĩ rằng là ô, Việt Nam thực ra cái thị trường nó đã mature chưa, thực ra là mọi người có cần một cái ứng dụng như thế không, hoặc là cái ứng dụng đấy khi mà đặt vào trong cái gọi là cái văn hóa sống ở Việt Nam, mọi người có chấp nhận không, có dùng nó không. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà đối với những cái bạn startup bây giờ ấy, thì những cái bạn mà nó hơi naive như thế nó ít hơn rất là nhiều. Nó thật là như vậy,
thực tế hơn.
Ừ, các bạn ấy thực tế hơn rất là nhiều, vì chị nghĩ là đợt vừa rồi, cái thời gian vừa rồi, khi mà có thêm ngoài những cái sự quan tâm của chính phủ, không nói làm gì, nhưng mà sự quan tâm media này, rồi những cái exposure của các bạn, đặc biệt các bạn nước ngoài về rất là nhiều. Đấy, thì chị nhận thấy là một điều là những cái bạn mà những cái startup mà đạt được những cái thành công nhất định nhá. Ví dụ như mình thì mình sẽ define thành công ở những cái scale khác nhau, nhưng mà chị đang define thành công bằng việc là gọi vốn chẳng hạn. Những cái startup mà đã manage được cái việc gọi vốn từ những quỹ trong nước, quỹ nước ngoài, thì nó đều có một cái yếu tố nào đấy liên quan đến việc là có một bạn co-founder học ở nước ngoài, hoặc là một bạn đã từng nước ngoài về, hoặc một bạn Việt kiều, hoặc là whatever,
biết đấy, cách
đúng rồi. Thì cái đầu óc nó thực tế hơn một chút này. Và cái cách mà mình execute cái idea ấy, nó có một cái gì đấy nó khác. Chị không nói là các bạn mà grow up và sống ở Việt Nam ấy thì idea không hay, chị không hề nói như thế, mà chị chỉ nói rằng là khi mà mình có more exposure, mình đi ở nước ngoài về, mình thấy mình học được rất nhiều thứ, thì cái cách mình execute ấy, nó khoa học hơn. Đấy, và những cái bạn đấy, các bạn ấy thực tế hơn này, các bạn ấy biết cái cách approach hơn, các bạn ấy ngoại giao tốt hơn, nói tiếng Anh. Đấy là một cái rất cần luôn ấy, tại vì đi nói chuyện với quỹ kiểu làm sao mà không nói tiếng Anh trao chuốt được, đúng không? Tại vì quỹ họ không chỉ nhìn vào idea mà họ nhìn vào con người nữa.
Đúng rồi.
Đấy, và cái con người đấy có đủ để bring cái idea đấy ra regional hoặc là global không? Tại vì họ đâu có chỉ nhìn vào một công ty startup chỉ phát triển ở Việt Nam, đúng không? Đấy, họ sẽ invest vào một cái công ty mà họ nghĩ là có thể phát triển ra khu vực và thế giới chứ. Đấy, và cái việc mà founders không nói được tiếng Anh thì kiểu là một cái drawback rất là lớn. Đấy, nên là chị thấy là những cái startup hiện giờ ở Việt Nam, startup mà kiểu get được một cái certain success level nhất định ấy, thì chị thấy các bạn ý thực tế này, các bạn ý mature hơn trong cái cách mà các bạn ý suy nghĩ. Đấy, và các bạn cái độ liều thì nó vẫn như vậy, bởi vì làm startup thì phải liều. Đấy, làm startup thì phải liều thôi. Đấy, nhưng mà chị nghĩ là nó là một cái result của việc là mọi người đều chú ý đến cái khởi nghiệp này hơn, cái startup này hơn.
Nghĩ có thể một phần lý do vì các bạn ở nước ngoài thì cũng mất những cái năm đi học hoặc là đi làm chẳng hạn, tự mình phải tìm đường, navigate các thứ, cho nên nó tạo thành một cái behavior là mình sẽ rất là cẩn thận, rồi mình kiểu biết cách là thích ứng như thế nào. Chắc là vì như thế.
Chị nghĩ more về exposure,
đúng không?
Tại khi mà em đi học nước ngoài, kể cả em không biết, nhưng những cái đấy nó slip out, tức là nó pass qua đầu em ấy, mặc dù em không để ý, nhưng đến khi mà em đi vào thực tế, những cái đấy nó somehow nó come back. Đấy, mà em không hề biết đâu, tức là những cái đấy, những cái memories mà em collect một cách mà unconsciously.
Đúng rồi.
Nhưng mà khi mà em đi vào thực tế em làm, em sẽ nhớ là hồi trước mình từng nhìn thấy như thế này, hồi trước mình từng làm như thế này, hồi trước từng có người làm như thế này ở nước ngoài.
Đúng rồi.
Đấy.
Thì gọi là như kiểu nhiều khi nó chỉ là những cái thói quen, những cái cách suy nghĩ mà nó gọi là gì nhỉ, những kiểu
là mà mình lúc nào cũng biết.
Đúng rồi, nghĩa là mình
mình không để ý,
mình biết thôi.
Vậy là cũng đến phần kết của tập 5 rồi. Đây là tập đầu tiên mà tụi mình thu âm trực tiếp với khách mời, và có lẽ vì thế mà tập 5 này là tập có thời lượng phát sóng dài nhất của Love FM từ khi ra mắt đến nay. Tụi mình đã bị cuốn vào rất là nhiều câu chuyện thú vị của chị Cẩm Vân trong nhiều vai trò khác nhau, từ vị trí quản lý cho đến vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. làm thế nào để chị Vân có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc, có đủ năng lượng để hoàn thành được mọi mục tiêu đã đề ra? Và liệu rằng điều mà mọi người vẫn thường nói với chúng ta, đó là khi đã lập gia đình thì phụ nữ sẽ phải buộc lui về phía sau và lựa chọn một trong hai, gia đình hoặc là công việc, điều này có thực sự đúng hay còn có những lựa chọn khác? Hãy cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuộc trò chuyện ngày hôm nay giữa Unlock FM và chị Cẩm Vân trong tập 6 sẽ được phát sóng vào chủ nhật tuần sau, ngày 23 tháng 2. Còn bây giờ, xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nhé!